Tiếp theo hôm qua Đức Phật nói ra một cái ví dụ để so sánh cái con người của mình cái lúc mà chưa có tạo tượng Phật và sau khi tạo tượng Phật, tức là cũng kiểu mà before với after. Đức Phật ví dụ, ví như có người đọa ở trong cầu xí. Cầu xí là hầm hầm phân á, toilet á. Nhưng có người rớt ở trong đó, sau đó được kéo ra, tẩy trừ đi tất cả những cái dơ giấy, rồi dùng nước sạch tẩy rửa, tắm rửa sạch sẽ, sau đó dùng hương thơm bôi thoa vào thân, lấy áo sạch sẽ nhất cho mặc. Người này so với lúc còn ở trong nhà xí mà chưa có ra thì sạch với dơ, thơm với hôi khác nhau thế nào? Điều này cách xa không sao bằng được. Cho nên Đức Phật nói, nếu có người ở trong sinh tử mà phát tín tâm tạo hình tượng Phật, so với cái lúc mà mình chưa tạo thì cách nhau như trời như vực, cũng giống như vậy. Phải biết cái người mà tạo tượng Phật này sinh ra nơi nào đều trừ sạch nghiệp chướng, mà mọi môn kỹ thuật không có thầy mà tự rành. Đấy đó, là những người từng tạo tượng Phật rồi đó, là nhiều khi không cần học là biết đó. Chưa từng đánh trống tự động biết đánh, chưa từng nói láo tự động biết nói láo. Đôi khi thứ ba, tuy và sinh vào là con người nhưng mà có được 6 căn của cõi trời, và 6 căn rất thanh tịnh. Còn nếu sinh vào cõi trời thì vượt hẳn các chúng người trời. Chỗ mình sinh ra không có tất cả những cái tàn tật khổ sở, không có cùi hối, không có ung thư, không bị ác quỷ nhiễm trước, không có các bệnh điên cuồng khô đét, các bệnh sốt rét, táo bón, mụn độc, bệnh kín, thổ tả, kiết lỵ, vô độ, ăn uống không tiêu, toàn thân đau nhức, bán thân liệt què, các bệnh như thế. Thường thường ở trong đạo Phật thường nói là cái bệnh thì kể ra là 404 thứ bệnh đều không có. Cũng không bị các độc dược, binh khí, hổ, sói, sư tử, nước, lửa, oán tặc, các loại hoạch diên như thế gây cho thương hại. Thường không sợ hãi, không phạm các tội. Di Lặc, đó là mình nghe trên đó, nó là những cái quả báo của người tạo tượng, báo tốt đó. Nhưng mà bây giờ nếu có chúng sinh kiếp trước tạo ác nghiệp mà phải thọ đủ các khổ đau và các gông cùm xiềng xích đánh chửi, thiêu đốt, lóc da, nhổ tóc, treo ngược lên cao cho đến cắt xẻo cơ thể, nếu họ phát tín tâm tạo hình tượng Phật, khổ báo như thế chọn đều không thọ nữa. Tức là giờ người mà có nhiều cái nhân xấu, nếu mà tạo hình tượng Phật rồi thì các cái nghiệp nó sẽ không có báo nữa. Cho đến những cái chuyện như là ở những nơi giặc cướp xâm nhiễu, thành ấp phá hoại, sao xấu biến hiện, đói kém tật dịch, tất cả các chỗ như vậy, cái người tạo tượng Phật không bao giờ sinh vào đó. Nếu nói là sinh vào thì người nào nói vậy là nói vọng ngữ. Đức Phật cho mình thấy cái quả báo tốt đẹp của tạo tượng Phật. công đức tạo tượng Phật như vậy. Nhưng mà mình cũng biết ở trong đạo Phật mà nói, trong kinh mà nói là nói một cách theo đúng nguyên tắc và đúng 100%. Nguyên tắc bao giờ nó cũng 100%. Nghĩa là cái tâm mình khi tạo tượng nó phải đúng 100%, là mình phải quán tưởng công đức của Phật, như là hôm qua mình nghe cái kỹ là quán tưởng như vậy, và mình phải tin, mà cái tin của mình nó cũng phải 100%. Mình phải vui thích, và cái vui thích nó cũng phải 100%. Thì lúc bây giờ đó, cái phước báo đó, nó mới hiện ra như là trong kinh nó. Nhưng mà con người mình ít ai làm được như vậy, ít lắm. Cái tâm của mình nó chưa có đủ cái sức để mà nó quán tường được những cái trí lực của Đức Phật, những cái công đức của Đức Phật. Rồi mình cũng không có tin đúng mức được, mình còn nhiều cái nghi. Cho nên vì vậy mình cũng biết rằng là trong kinh nói thì mình thấy công đức rất là vẹn toàn và mình cần phải tin. Nhưng mà trong cái đời mình thì mình sẽ thấy là mình có làm tượng Phật đi chăng nữa cũng khó mà được như vậy, khó mà được những cái phước báo như vậy. Thì do bởi vì con người của mình ấy, nó ít có nắm được cái pháp để nó làm cho đúng pháp, thế cho nên phần nhiều mình làm theo cái số lượng. Thì một là mình tạo đại Phật lớn thì dĩ nhiên là công đức hơn là đại Phật Phật mà nhỏ. Hai là mình tạo nhiều thì nó nhiều hơn là ít. Còn khi mà mình đã tạo đúng á, thì Đức Phật nói là chỉ bằng một ngón tay thôi mà, là công đức như vậy. Cho nên nếu mà cái tâm của mình nó biết đúng pháp và nó hành đúng pháp á, thì nó không cần cái số lượng nữa. Giờ đây ấy, nếu khi mình không có đúng được cái pháp, cho nên cái vấn đề số lượng nó so sánh với nhau nó có giá trị. Cho nên mình làm tượng Phật đại Phật thì nó càng công đức so với lại Phật nhỏ hơn. Nhưng mà nếu một người mà người ta làm tượng Phật nhỏ thôi mà người ta đúng pháp á, thì mình không cách gì lại ta đâu, không có so được ta đâu. Cho nên vì vậy đôi khi mình cũng có thể trong pháp môn của Đức Phật, bởi vì nghe thì nó đơn giản, nhưng mà cái sự thực thì mình phải tập luyện ghê lắm mình mới đạt được cái chỗ đó. Cho nên pháp nào của Đức Phật đó, nó cũng thành ra một cái sự tu tập cho mình. Ví dụ mình tạo tượng Phật vậy, mình phải quán tưởng các công đức của Đức Phật. Mà mình càng thu thập nhiều cái công đức của Phật đó, nói ở trong kinh bây giờ 32 tướng của Phật đó, là mình cũng phải quán hết đó. Phải quán 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì mình phải quán như vậy đó. Cho nên nó không có phải là mình nghe qua, nó phải mất thời gian cho mình lắm. Để quán tưởng như vậy, quán tưởng kỹ như vậy, xong rồi mình phải sinh cái tâm hoan hỷ, hoan hỷ với công đức đó. Khi mà vào tín cái công đức của Phật đó, thì mình phải tín, mình phải biết là tín như thế nào. Cái mình quán những nét tướng của 32 tướng tốt mình cũng phải coi. Ví dụ như cái tướng lưỡi của Ngài là nó do từ đâu mà ra, đó là vậy á. Đức Phật có cái tướng lưỡi dài và rộng. Nếu mà cái lưỡi của Phật đó mà nó đưa ra thì nó có thể lên đến chân tóc ở đây này, nó che hết cả cái mặt này lên đây. Tại sao Đức Phật có một cái tướng như vậy? Bởi vì trong 100 kiếp tu tập không bao giờ nói cái lời không đúng sự thật hết, nói ra là đúng sự thật trong 100 kiếp tu tập. Cho nên khi mình phải học vậy hết, bất cứ có nhiều cái tướng không có được nói đến thì mình đồng ý mình cứ vậy mình quán. Còn có những cái tướng nào mà nói rõ là do như thế nào á, là mình đều phải quan sát, và đều mình phải có cái thích của mình là nó phải có cái tán thán ở trong đó. Thế mà Đức Phật không tưởng tượng nổi, có thể mà trong 100 kiếp mà bao giờ cũng nói sự thật. Phải tán thán, mình phải hoan hỷ với cái thiện pháp, hoan hỷ với cái quả báo, cái công đức đó. Thì như vậy á, mình biết rằng là, cho nên mình hiểu là mình có tạo tượng Phật cũng không có mấy ai mà có thể đúng pháp được. Thì đó là điều mình nghe cho biết. Bây giờ sau khi Đức Phật nói một cách tổng quát về cái phước báo và cái cách cái tâm, lập cái tâm tạo tượng. Thế mà sau khi quan sát các công đức của Phật xong, rồi bắt đầu phát sinh một cái tâm tín mạnh mẽ, vui, hoan hỷ, rồi muốn tạo, lúc bây giờ đó là tạo, thì nó sẽ được các cái công đức mà mình nghe vừa qua. Bây giờ Ngài Di Lặc mới bắt đầu hỏi thêm. Ngài Di Lặc đặt ra các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất này hỏi Thế Tôn: Như Lai thường thuyết nghiệp thiện bất thiện đều không hoại mất. Là câu hỏi thứ nhất là nghiệp không bao giờ nó mất. Giờ đây thì mình nghe qua chữ ai mới nghe thì đôi khi ở Thế Tôn thì mình biết là nói cho Đức Phật. Khi Phật là chắc chắn là cái chữ mà mình thường sử dụng nhất. Nhưng mà ở trong kinh thì cái chữ mà khi mà Đức Phật xưng á, Đức Phật nói về Đức Phật á, thì Đức Phật không có dùng cái chữ Phật. Đức Phật không có dùng cái chữ Thế Tôn, mà cái thông thường nhất là Đức Phật dùng cái chữ Như Lai. Thế ra cái chữ Như Lai này nó rất là lạ và nó rất là khó hiểu, và nó là một cái đề tài. Đấy. Thì mình biết là có thể nó Phật là nói cho sự giác ngộ, Thế Tôn là nói cho đời, là Phật là đấng tôn quý nhất ở trong thế gian này. Thì khi mà nói Phật nói như vậy là nói so sánh với lại thế gian, thì Phật là tôn quý, cái Thế Tôn vậy. Thiên Nhân Sư là bởi vì so sánh với người trời, thì Đức Phật đóng vai trò là bậc thầy nên Thiên Nhân Sư. Thế Gian Giải thì cũng là do Đức Phật hiểu rõ về thế gian. Khi nói Phật là chỉ cho một cái tổng quát cái tâm thức của Đức Phật giác ngộ. Một cái tâm thức giác ngộ. Nhưng mà khi nói cái chữ Như Lai thì là hình như nó chỉ cho cá nhân của Đức Phật. Nó cũng như là một ông bác học. Thì cái chữ bác học đó thì là nó chỉ cho một cái tâm thức. Bác là rộng, học là học hỏi, cho nên nó chỉ cho cái tâm thức của ông đó biết nhiều, biết rộng. Vậy nó bác học. Nhưng mà ví dụ như ông là một bác học, và khi mà ông có tên là cái gì A, thì khi mà ông nói ông về ông thì ông sẽ nói là A tôi. Vậy đó là chỉ cho ông. Khi mà ông nói là mình gọi ông là bác học á, là chỉ cho cái môn học. Ông là rất là rộng rãi, hiểu rộng rãi. Cho nên chữ Như Lai này thường được đưa ra về vấn đề khi mình có thể nói Phật, nhưng mà khi mà đưa vấn đề ra người ta không nói Phật, ta nói Như Lai. Tức là Như Lai sau khi mà diệt là có còn, có hay là không có, còn hay đoạn diệt, chẳng hạn như vậy. Tức là giờ Như Lai nhập Niết Bàn rồi, Như Lai có còn không hay Như Lai không còn nữa? Nếu còn là thường, nếu không còn nữa là đoạn. Bây giờ Như Lai có phải thường không hay là đoạn? Và đạo Phật á, chân lý của mình á, chứ không phải nói của Phật, nó là không phải thường, không phải đoạn. Bây giờ cái câu hỏi, cái vấn đề người ta đặt ra đó, Như Lai à, sau khi diệt còn hay không còn à. Cho nên đó là chỉ vào tâm thức của một vị Phật. Thì cái tâm thức nó được kêu là Như Lai. Thì cái chữ Như Lai nó rất là lạ lùng, nhưng nó rất là đơn giản à. Thì hỏi Như Lai là gì? Thì Lai là lại, Như là lại, giống như vậy. Lại là đi lại đây, đi đến đây, đi lại đây giống như vậy là Như Lai à, đó là cái nghĩa của chữ. Cho nên đôi khi mình không hiểu muốn nói gì thì cái chữ mà, cái nghĩa mà mình sẽ dễ nhận nhất là, đó là Phật Thích Ca giống y như, đó là chữ Như đó, giống y như các chư Phật ở quá khứ à, nếu mình có thể nói rõ, và cũng giống y như các chư Phật ở tương lai. Mà nếu mình nói theo Đại Thừa là cũng giống y như các chư Phật ở hiện tại khắp mười phương. Tức là cái chữ Như đó là giống như các chư Phật ba đời mười phương. Vậy là như vậy. Lại là xuất hiện ra trong thế gian này đó. Nhưng mà cái nghĩa mà mình nghe ở đây đó, là giống như các chư Phật đi theo con đường nào đó, mà xuất hiện ra. Xuất hiện ra là lại à. Ví dụ như bây giờ mình nói là bà mẹ bắt sinh ra đứa con hạ vệ, bà cũng bảo mà bà nói nực nữa nó, mà bà nói vậy đó, bà ấm nó, bà vừa luôn bảo mà chứ con mày từ đâu mà mày tới đây, mày từ đâu mà mày vào bụng mẹ mà mày sinh ra đây chẳng hạn vậy đó. Tức là cái chữ tới đâu, tới đây, ra đây này nọ là cái chữ lại. Thì giờ chư Phật xuất hiện ra đời là xuất hiện ra từ cái con đường giác ngộ, mà Phật nào cũng y như Phật nào, nói theo thanh pháp thanh văn là từ cái con đường tứ đế à, từ con đường à, theo à, duyên giác là từ thập nhị nhân duyên, từ duyên khởi, theo Bồ Tát là từ con đường mà giác ngộ độ sinh á, à, xuất hiện ra một con người như vậy. Thì Đức Phật Thích Ca nó cũng giống y như các chư Phật khác, cũng đi theo cái con đường như vậy à, đi theo con đường đó cho đến khi nhập vào Niết Bàn. Thì đi con đường đó xuất hiện ra từ thế gian và hiện ra cái Niết Bàn. Thì như vậy đó là cái sự xuất hiện ra ở thế gian là tới đây, tới bằng một cái con đường đạo để đi đến một cái cứu cánh Niết Bàn. Đi đến cứu cánh Niết Bàn nó là cái danh hiệu thiện thệ. Thiện là khéo, giỏi, hay, lành, tốt, đều là thiện hết. Thệ là mình thường nói mấy người đã ra đi rồi mình kêu là thệ thế, đi khỏi cuộc đời này gọi là thệ thế. Đây thiện thệ là khéo đi vào cái chỗ cứu cánh Niết Bàn. Nên như vậy là cái chữ Như Lai là chỉ cho cá nhân của một vị Phật. Cho nên Phật thường xưng với mọi người hay xưng chữ Như Lai. Và ở đây các vị đệ tử của Phật cũng đôi khi kêu Phật là Như Lai. Nên Ngài Di Lặc hỏi Thế Tôn là một danh hiệu, Như Lai là danh hiệu nữa, tức là chỉ cho Phật. Thường thuyết nghiệp thiện bất thiện đều không bao giờ hoại mất. Bây giờ nếu có chúng sinh tạo các tội nặng, và vì các tội đó sẽ phải sinh vào nhà chủng tính ti tiện, bần cùng tật khổ, thọ mạng thì yểu và ngắn. Bây giờ một chúng sinh như vậy tạo một cái nghiệp như thế, và Đức Phật thì thuyết nghiệp không bao giờ nó mất, thiện với bất thiện thì đều vậy. Bây giờ Ngài Di Lặc hỏi tiếp, họ tạo nghiệp rồi, sau đó họ phát tín tâm tạo hình tượng Phật, các tội báo này họ có phải vẫn chịu hay là không còn chịu nữa? Họ có phải thọ các cái báo nữa không? Tại vì nó không mất mà. Đức Phật nói là kệ là nghiệp á, dù mình có lên rừng sâu, chui xuống biển cả, đi trốn nghiệp á, mình làm bất cứ cách nào nữa, cái nghiệp nó cũng không mất. Mình đã tạo ra rồi, mà hễ bao giờ nó không mất, nó có đó. Bao giờ mà nhân duyên hội đủ là lập tức nó hiện ra thành quả báo đó. Cho nên giờ Đức Phật từng nói cái ý nghĩa của nghiệp là không có hề mất. Thì bây giờ một người, người ta đã tạo tội rồi, người ta đã có cái nghiệp không hề mất nó, bây giờ người ta lại phát tín tâm tạo hình tượng Phật, thì cái nghiệp đó nó có mất hay không? Nếu nó không mất, người ta vẫn phải chịu cái báo. Nếu nó mất thì người ta không chịu nữa. Vậy thì Phật nói nghiệp mất là nghiệp không mất, nhưng bây giờ nghiệp nó lại là mất sao? Ngài Di Lặc hỏi Phật như vậy. Phật trả lời: Di Lặc, ông nay lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Nếu chúng sinh kia tạo các tội rồi, sau đó phát tâm tạo tượng Phật, cầu chư Phật thương xót, phát tâm sám hối, quyết định tự đoạn, đoạn các tội lỗi, thề không phạm nữa, thì những gì, những nghiệp mà họ làm trước đó đều được tiêu diệt. Bây giờ Đức Phật xác định công đức tạo tượng Phật, nhưng kèm theo cái sám hối chân thật. Sám hối chân thật là trong lúc mình phát tâm sám hối, mình phải có một cái tâm dứt khoát chấm dứt cái việc làm đó trong tương lai, thề rằng không làm nó nữa. Còn cái đã làm rồi thì mình rất là ăn năn hối hận. Đó là cái đúng cái pháp của sám hối. Thì nếu mà họ vừa sám hối rồi họ phát tín tâm tạo tượng Phật, thì các tội làm trước đều tiêu diệt. Ta đây vì ông nói rộng về việc này, Đức Phật nói một ví dụ. Ví như có người kiếp trước kèo kiệt, do nhân duyên này cho nên chịu khổ bần cùng, phải chịu cái khổ bần cùng, không có tài bảo, thiếu thốn thọ dụng. Bỗng gặp một tỳ khưu, trước đó nhập vào thiền định, nói chung ở đây kêu là nhập diệt định. Vị tỳ khưu đó từ định vừa ra thì cái người mà keo kiết kia đó, keo kiết keo kiệt cũng giống nhau, cái người keo kiệt đó liền dùng ẩm thực cung kính phụng thí. Người này mà thí xong rồi thì sẽ vĩnh viễn xả bỏ các cái quả báo bần cùng, phàm có cần cầu gì chọn đều như ý. Bây giờ Đức Phật hỏi Ngài Di Lặc: cái người bần cùng kia, nghiệp ác đời trước và các báo mà phải bị đó, nay có còn chăng? Di Lặc Bồ Tát nói: Thế Tôn, tại Di Lặc Bồ Tát là biết pháp và biết nhân quả, cho nên trả lời: do nơi thí thực ác nghiệp đời trước đều chọn diệt tận, vĩnh viễn lìa bần cùng, đại phú sung túc. Phật nói: Di Lặc, đúng vậy, phải biết người này cũng giống như vậy. Do bởi tạo tượng, các ác nghiệp kia vĩnh viễn chấm dứt không sót, các quả báo phải thọ, phải chịu, đều không còn phải chịu nữa. Sau đó Đức Phật nói thêm về nghiệp. Nghiệp rất là nhiều. Nghiệp có ba loại. Một là hiện thọ, tức là ngay đời này phải chịu quả báo, phải thọ quả báo. Hai là sinh thọ. Ba là hậu thọ. Sinh thọ là đời sau chịu quả báo, hậu thọ là đời tới nữa và không biết là lúc nào, nhưng mà sẽ thọ, gọi là hậu thọ. Trong ba loại nghiệp này, mỗi loại đều có định và bất định. Định tức là chắc chắn thọ, bất định tức là có quả báo, có thể thọ và có thể là không thọ, là bất định. Nếu người tín tâm với tín tâm mà tạo hình tượng Phật thì các cái nghiệp là sinh thọ, hậu thọ, định bất định đó đều không thọ, chỉ trừ một ít phần của cái nghiệp thuộc về, có cái nghiệp định nghiệp á, mà thuộc về hiện tại thì một ít phần nó phải thọ. Bây giờ mình nói cái phần nhiều cái chúng ta đôi khi nghe nói về vấn đề nhân quả, có nhiều người nghĩ nhân quả là cố định, điều đó đạo Phật không chấp nhận. Nhân quả không phải là cố định, tức là mình làm gì chắc chắn là mình phải bị cái quả báo đó. Điều thứ hai nữa là khi mà mình nghĩ nhân quả là cố định, cho nên bất cứ ở đời này của mình có cái chuyện xảy ra gì đấy thì mình đều nghĩ là nó là một cái, nó là từ một cái nghiệp, nó là từ một cái nghiệp trong đời trước, cho nên cái đời này của mình á là nó bị cái nghiệp đời trước nó nắm ở trong tay này, nó không có nhúc nhích gì được hết, cho nên mình làm cái gì cũng là nghiệp hết. Thế vì thế mà đạo Phật nói là mình nghĩ như vậy là sai. Thì mình bảo là như vậy nó là thế nào? Ở đây á, nếu mà mình biết cái lý nhân duyên hay lý duyên khởi á, thì mình mới dễ hiểu cái chỗ này. Tại sao đạo Phật là cái đạo nói về nhân quả? Cái gì cũng từ quả mà ra, cái gì cũng từ nhân mà ra, cái gì cũng là quả từ nhân ra, mà tại sao lại nói là không cố định? Bởi vì nhân cũng là các duyên nó khởi lên, quả cũng từ các duyên nó khởi lên, không, nó không có thật, thành ra nó không có cái chuyện cố định. Cho nên nhân quả trong đạo Phật là một cái nhân quả mà mình có thể thay đổi, cho nên không thể nói nó cố định được. Nhiều khi là có nhiều cái nhân và có nhiều cái quả mà nó được nói là không thay đổi, bởi vì cái nhân của nó đó, những cái nhân của nó quá nhiều và quá vững chắc, cho nên khó có một cái chuyện mà mình thay đổi được tất cả những cái nhân đó để cho cái quả nó thay đổi. Cho nên cái nhân quả nó đôi khi nó nói là chắc, nhưng mà tất cả nó chỉ là duyên khởi, nó không có thật có. Đừng có nghe một cái gì chắc mà nói là thật có. Chứ nên cũng như là trong kinh nói cái tuổi thọ của Bắc Cu Lô Châu ấy, nó là 1000 năm. Nó cố định như vậy, bất cứ cái người nào cũng sinh ở đó là cũng sống 1000 năm, nó có yểu, nhưng mà đừng nghĩ rằng nó cố định. Anh phải hiểu cái chỗ đó, cái 1000 năm đó nó cũng không có thật có, nó do nhân duyên. Và bởi vì những cái thiện nghiệp của những cái người ở Bắc Cu Lô Châu á, những cái thiện nghiệp của họ nó rất vững chắc. Cái điều thứ hai á, là khi họ sinh ra, cái chỗ đó, đó là cái loài người ở đó, đó là cái cộng nghiệp ở đó, đó nó nhiếp thọ cái người đó, mà cái người nào cái nghiệp của nó cũng đều vững hết á, cho nên vì vậy là cái tuổi thọ nó chắc. Nhưng mà nếu nó gặp những cái nhân duyên nó mạnh, ở trong đời nó có rất nhiều nhân duyên. Bữa trước mình nghe là biết là cái nhân quả trong cuộc đời nó rất là không tưởng tượng được. Mình biết vậy, mình thấy các bậc trời thần linh thực ra nó cũng từ nhân quả mà ra. Mình thấy những cái con người nó giàu kinh khủng, có những người nó khỏe vô cùng, có những người nó như là thần thánh mà mình kêu thần thánh, có những người có thần thông thì nó, nhưng mà nó đều từ nhân quả mà ra hết. Cho nên không có cái gì vĩnh viễn và vững chắc hết. Nhưng mà khi mà nó hợp lại một chỗ với nhau thì nó sẽ có một cái trợ giúp cho nhau vững chắc. Nhưng mà nếu có một cái lực nó mới lớn mạnh nó xâm nhập vào thì nó có thể phá tan cái đó. Cho nên nó không có cái gì là cố định hết á. Trong một cái tương đối nào đó, so sánh nào đó mà nói thì nó vậy. Bởi vì tất cả nó đều từ duyên khởi mà ra. Cho nên mình làm cũng vậy đó, mình thấy rằng là có người làm đóng một cái ghế rất lỏng lẻo, có người đóng một cái ghế chắc, có người đóng cái ghế rất là chắc, nó có những cái mức độ đó. Thì mình cũng biết là do nơi cái tài khéo, do nơi cái chăm chỉ, do nơi những cái nhân duyên đó, cái người nó họ có một cái lực, có một cái lực rất là khéo léo, rất là chăm chỉ, rất là tinh tế, thì cái ghế đó nó có thể là nó rất là tỉ mỉ, nó rất là đẹp, nó rất là chắc, cái chắc của nó vô cùng. Họ dùng những cái loại keo, nghĩa là biết những cái kỹ thuật đó để cho nó dính chắc, để cho nó ăn lâu. Thì tự nhiên là mình thấy cái ghế nó rất chắc, nhưng mà nó chắc đến đâu đi nữa thì nó cũng chỉ là những cái phối hợp lại thôi. Nó phối hợp một cách với một cái tinh thần vững chắc, chứ nó không phải là một cái có thật để nó cố định được. Cho nên mình phải hiểu cái nghĩa duyên khởi trong đạo Phật đấy. Vì thế đó mà mình biết là từ cái chỗ đó mình đừng có nghĩ là nghiệp nào là cũng phải có quả báo, chứ không có giải quyết được. Thế ra đạo Phật nói không phải như vậy. Nhưng mà khi mà Đức Phật nói là nghiệp nó không mất, có nghĩa là nếu mà mình không đụng gì tới nó hết, mình không có cách gì để đối trị nó hết, thì không bao giờ nó mất. Mà nó có đó thì hết cứ đủ duyên cái là nó xuất hiện. Đó, cho nên mình thấy ngay cái lúc cái quả báo nó ra, nó cũng phải là cố định. Nếu nó thiếu duyên nó không có ra được, nó không có hiện ra được. Cho nên đôi khi ở trong mình nó có một cái nghiệp này, ví dụ vậy, nó có cái nghiệp mà mình cũng phải bị nhức đầu. Cái nghiệp, cái nhân của nó là một cái nhân nó nhức đầu. Nhưng mà nếu nó không đủ cái duyên đó, thì nó không hiện ra cái quả được. Nhưng mà không phải là mình không có nó đâu. Cho nên mình thấy người khác đã bị nhức đầu, người ta bảo tôi ngồi một chút nhức đầu, gió một chút là tôi nhức đầu. Mình bảo trời ơi tôi càng gió càng thấy mát. Mà nhiều khi mình có cái nghiệp nhân đó, nhưng mà nó chưa có ra, bởi vì nó không đủ duyên. Bây giờ cái không đủ duyên đây ấy, nó phức tạp lắm. Đôi khi mình có một cái phước báo khác, cái phước báo khác ấy, nó lại là cái cơ thể mình nó khỏe mạnh, cho nên mình không thấy mình bị nhức đầu. Nhưng nếu bây giờ cái phước báo khỏe mạnh của thân mình ấy, nó giảm đi, mình xài nó, mình ăn, mình chơi, mình sử dụng, mình xài nó giảm đi. Nó giảm đến một cái mức nào nó không có đỡ được nữa đâu. Thì lúc bây giờ cái gió, cái lạnh là những cái nhân duyên để cho cái nhức đầu nó xuất hiện. Mà cái mà nó đỡ cho cái nhức đầu thì nó lại bị giảm, nó không đủ sức nữa. Lúc đó cái nghiệp nhức đầu của mình nó xuất hiện ra quả. Cho nên nó không mất là như vậy. Mình không thấy nó nhưng mà không phải là nó mất. Nên nhân quả duyên khởi nó rất là phức tạp. Nó là thế tục đế của con người mình. Mình không thấy ra được cái thế tục đế của mình. Mình xuất hiện ở trong cái chân lý duyên khởi đó, nhân quả đó. Mình có mặt theo cái sinh diệt mà mình không thể nào mình thấy rõ được nó. Chỉ có chư Phật mới thấy được thôi. Nên cái đó kêu là thế tục đế đó. Do đó vì vậy mà mình nghe lúc thì Đức Phật nói không mất, lúc được, bây giờ Ngài Di Lặc mới đặt câu hỏi. Và Ngài Di Lặc dự biết nhưng mà đặt để cho nó sáng tỏ cho chúng sinh này đó. Cho nên Đức Phật mới khai mở. Thì nói về ba loại nghiệp đó thì cái loại mà hiện thọ đó là một cái là thí dụ như là mình làm một cái điều gì ngay trong đời này. Cái hiện thọ là cái nhẹ nhất, nhưng mà mình lại thấy là ở đây ấy, thì hiện thọ lại là phải chịu. Làm sao? Ví dụ bây giờ mình giết người, ở trong đời mình giết người, rồi mình sám hối cái nghiệp đó, rồi mình phát tâm tạo tượng Phật. Mình sám hối chân thật, phải nói chứ đừng có phải là cứ đến ngày lên cứ lạy Phật không biết là đang lạy này là để làm gì hết. Mình chân thật, mình tự một mình sám hối đúng pháp, thì coi như mình tạo tượng xong á, thì coi như là cái quả báo và đời sau á là sinh thọ nó bị xóa, và Nếu nó không hiện nó đời sau thì bảo là đời sau nữa hay bất cứ đời nào nó cũng bị xóa đi hết. Nhưng mà một ngày nào mình tạo tượng Phật xong rồi, ngày nào cảnh sát phát giác ra mình là thủ phạm giết người thì mình phải chịu cái tội đó ngay trong đời này. Tức là một ít phần của cái định nghiệp của cái hiện hiện tại này mình phải chịu. Thì nói vậy đó. Còn đôi khi ấy, mình mà trốn tránh được cái nghiệp sát sinh đời này, cái nghiệp sát sinh mình không, mà mình không có cách nào để tẩy trừ nó đó, thì chắc chắn cái đời sau là cái sinh thọ đó, mình phải chịu đọa địa ngục. Đấy, mình hiểu vậy đó. Cho nên mình còn phải chịu thọ một cái nhẹ nhất và ở trong đời này thôi. Cái đáng sợ nhất là đời sau. Thì mình phải hiểu tại sao đời sau đáng sợ. Cái điều này được khi mọi người cũng có nghe mà có lẽ ít chú ý. Bởi vì khi mà mình bị một cái quả báo ở ngay trong đời này, thì những cái báo của mình trong đời này nó không có mất. Ví dụ mình là một cái người giàu sang, có danh tiếng, có địa vị, những cái đó nó không mất. Mình bị vào tù mà cái danh tiếng của mình, cái giàu sang, cái gì của mình nó vẫn có, nó là quả báo của mình ở cái đời trước. Cho nên mình chịu một cái quả báo ngay trong đời này là cái nhẹ nhất, mình không mất những cái quả báo kia. Nhưng nếu mà vào đời sau á, thì danh tiếng cũng không có, địa vị cũng không có. Danh tiếng đều là những cái danh tiếng của là tội nhân, mà địa vị là cái địa vị bị cưa xẻo. Mà cái thân á, đời, ví dụ đời này mình bị vào tù mà thân tướng vẫn đẹp là cái quả báo vẫn còn. Thân tướng đời sau là thân tướng của tội nhân, bị chém, bị hành, bị hạ đủ thứ hết. Nếu mà mình bị một cái quả báo là tàn tật á, thì mình tạo một cái nghiệp tàn tật, nhưng mà đời này cái thân mình nó vẫn đẹp bởi vì nó là quả báo của cái đời trước. Nhưng mà cái nghiệp mà mình tạo cái tàn tật đó thì nó chỉ làm cho mình mất sức khỏe ở trong đời này thôi. Nhưng mà đến đời sau ấy, thì cái thân tàn tật nó sẽ hiện ra. Cái thân có sức khỏe là quả báo của đời trước, nó không còn nữa. Cho nên cái đời sau nó mới là chứng báo, nó là cái báo đúng nghĩa của cái nghiệp nhân. Thế nên mình phải hiểu vậy. Một người có bị đời này làm ác, có bị đem ra giết mà làm vua thì vẫn nói là ông vua bị giết. Nhưng mà đời sau á, là bị đem chặt đầu, là một thằng tội nhân bị đem ra chặt đầu, hay là một cái con vật, là con bò, con dê bị chặt đầu vậy đó. Chứ nó không còn là cái danh nghĩa ông vua nữa. Cho nên cái quả báo đời sau nó rất đáng sợ. Mình hiểu ra đó, là nó ra cả chính báo, y báo đều là từ cái nghiệp nhân nó ra. Nên hiểu đạo Phật thì mình rất sợ cái đời sau. Không hiểu đạo Phật ấy, mình chỉ sợ cái đời hiện tại. Che giấu được ở trong đời hiện tại là mình cho mình thành công rồi. Nhưng mà hiểu nhân quả của đạo Phật thì sợ nhất là cái đời sau. Vậy rồi Di Lặc Bồ Tát được trả lời câu đó. Ngài hỏi tiếp, Di Lặc Bồ Tát hỏi cái câu thứ hai, nó có nghĩa rằng Đức Phật nói nghiệp có thể tẩy xóa được, nhưng Ngài hỏi về năm nghiệp vô gián. Em nói có thể Đức Phật nói nghiệp tẩy xóa được là những cái nghiệp không nặng, nhưng là những cái nghiệp nặng nhất. Thế Tôn, Như Lai thường nói có 5 loại nghiệp là sâu nặng nhất, quyết định đọa vào địa ngục vô gián. Đó là: 1 là giết cha, 2 là hại mẹ, 3 là giết A-la-hán, 4 là dùng tâm ác nghịch làm chảy máu thân Phật, 5 là phá hòa hợp tăng. Nếu có một chúng sinh trước đó làm tội này, sau đó đối với Phật sinh tâm tịnh, thanh tịnh, tin tưởng tạo hình tượng Phật, người này có còn đọa địa ngục hay là không đọa nữa, địa ngục vô gián đó. bây giờ tội này nó nặng nhất, tạo tượng Phật có đối trị được không? Phật bảo Di Lặc Bồ Tát: ta nay vì ông nói thí dụ lần nữa. Bây giờ ở đây Đức Phật nói ra những cái thí dụ để cho mình thấy công đức tạo tượng bất khả tư nghị. Ví dụ như có một người tay cầm một cái cung mạnh ở ngay giữa rừng, hướng lên trên không bắn các cái lá cây. Tên kia, cái mũi tên kia nó xuyên qua các lá cây không hề trở ngại. Nếu có chúng sinh phạm năm tội nghịch kia, sau đó tín tâm làm tượng Phật, thành tâm sám hối, người đó đắc được cái tín vô căn tín. Cái ngã tưởng nó nhẹ đi, nó mỏng mảnh, nó nhẹ đi, tuy đọa địa ngục vẫn ra khỏi ngay, giống như mũi tên xuyên qua các lá cây không ngừng lại, không bị trở ngại lại. Điều này cũng như vậy. Ở đây có chữ vô căn tín, chữ viết là vô căn tín có nghĩa như thế nào à, nhưng mà thêm cái là ngã tưởng, tức là những cái tâm chấp ngã của mình á, nó mỏng nhẹ đi thì mình vẫn biết là ngã là gốc của tất cả tội. Thì Đức Phật lấy một cái ví dụ, mình nghe là một cái mũi tên bắn từ một cái cây cung rất mạnh, nó mà bắn lá cây chứ không phải bắn vào một cái bia hay bắn vào cái vật cứng, thì xuyên qua rất dễ dàng. Cho nên ở đây nó cho cái thí dụ, nó cho thấy là cái năm cái tội vô gián nó so với cái công đức tạo tượng á, nó trở nên rất là mỏng mảnh yếu đuối. À, cho nên cái gốc của tội lỗi là cái ngã tưởng á, khi mà nó đã sám hối và tạo tượng Phật á, nếu mà ngã tưởng nó mỏng đi, nó nhẹ đi, à, thì tuy đọa địa ngục vẫn ra khỏi ngay. Cho nên mình biết là có những cái công đức của Đức Phật cứu độ. Công đức là cái chỗ cứu độ đó, là công đức là năng lực, và công đức của Đức Phật đó là đều ban cho chúng sinh, tức là cho một cách là không điều kiện. Nên mình chỉ có đón nhận bằng lòng tin thôi, mà đôi khi mình tin không nổi. Theo cái suy nghĩ của mình, theo cái logic của mình, lắm lúc mình không dám tìm. Đức Phật lấy một thí dụ khác, như là một tỳ khưu đắc được thần túc thông, tức là đi rất mau lẹ, đi xuyên qua tường vách, đi trên mặt nước, chui qua đất, không có bị trở ngại gì hết, đi ở trên không. Thì từ bờ biển này đến bờ biển bên kia, vòng khắp hết bốn châu, không gì trở ngại được. Cho thấy cái tạo tượng Phật công đức nó dụng thông như vậy. Người này cũng vậy, do tội đã phạm trước đó mà tạm đọa địa ngục, không phải do nghiệp trước kia mà trở ngại được. Bây giờ ở đây Đức Phật có nói, nếu năm nghiệp vô gián địa ngục nó có một chút cái trở ngại, đó là cái chút trở ngại đó nên ví như lá cây, cái công đức tạo tượng Phật ví như mũi tên phát ra rất mạnh, cái lá cây nó vẫn có một cái lực trở ngại, cho nên người đó đọa địa ngục, đó là sự trở ngại mà vẫn ra khỏi ngay, tức là không có trở ngại được, chỉ trở ngại được một ít phần thôi, ra khỏi liền. Cái thứ hai là cái vô gián tội ấy, nó giống như là một cái khoảng cách rất là rộng lớn, đi vòng bốn châu từ biển này đến bờ biển kia, tức là qua cái tiểu thế giới ấy, qua nghĩa là gọi là 7 cái lớp biển như vậy, 8 cái lớp núi ấy, đi vậy ấy, và rồi đi vòng quanh bốn châu là cái lớp ngoài nhất, vòng nhất, nó rất là xa rộng. Nhưng mà với thần túc thông á, thì cái chỗ mà rộng xa đó, nó cũng có một ít trở ngại. Nhưng mà thực sự ra cái người đó đi rất mau. Cho nên ta hấp đọa địa ngục nhưng không có trở ngại được cái sự thoát ra. Nên Đức Phật lấy ví dụ như vậy thì ngũ vô gián tội vẫn có một cái gì gọi là chướng ngại cái công đức tạo tượng, nhưng mình phải quan sát ở nơi vậy, quan sát hai nghĩa đó. Giờ ngài Di Lặc hỏi tiếp câu hỏi số 3. Câu hỏi thứ nhất là chung về nghiệp tạo tượng Phật, công đức đó có xóa trừ được nghiệp không? Khi mà Đức Phật nói nghiệp không có hề mất thì Đức Phật xác định là xóa được. Mà nó cũng phải chịu một cái ít hiện nghiệp. Câu hỏi thứ hai là những nghiệp nặng nhất xóa được không? Đức Phật mà cũng có một chút trở ngại, nhưng mà cái trở ngại nó hầu như là không đáng kể hết. Vậy đó. Bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát nói tiếp, tiếp tục về nghiệp. Ngài bạch Phật, bây giờ nghiệp này là cái nghiệp bắt đầu, nghiệp này nó đụng đến cái công đức của Phật hết rồi đó, để xem là tạo tượng Phật có thoát không. Thế Tôn, chư Phật Như Lai, thân của các ngài là thân pháp tính, không phải là thân sắc tướng. Ngài Di Lặc có nói thêm một điều chứng minh cho cái điều này. Nếu lấy sắc tướng làm thân của Phật thì Tỳ Khưu Nan Đà và Truyền Luân Thánh Vương đều phải là Phật hết. Tại sao? Bởi họ đều đủ các tướng hảo vậy. Ngài Nan Đà và Truyền Luân Thánh Vương đều có 32 tướng tốt. Nhớ vậy. Cho nên mình không có lấy sắc tướng nó mà nói là thân Phật được. Thì giờ ngài Di Lặc hỏi, bây giờ nếu có chúng sinh hủy hoại pháp thân của Phật, làm sao hủy hoại được pháp thân Phật đây? Pháp thân Phật thường thường diễn tả đại thừa là vô hình vô tướng, không tới không lui, không đến không đi, như như bất động, không biết đâu hết đấy. Thì thế nào là hoại pháp thân Phật? Là những gì là chứng pháp thì nói nó là phi pháp, còn các cái phi pháp thì nói nó là chứng pháp. Đó là hoại pháp thân Phật. Đi thuyết pháp như vậy là hoại, hủy hoại cái pháp thân của Phật. Người như thế rồi sau đó phát tín tâm tạo tượng Phật thì cái trọng tội mà hoại pháp thân đó có được tiêu diệt hay không tiêu diệt? Mà mình biết pháp thân Phật là cái kho tất cả công đức của Phật đó. Cái kho chứa tất cả công đức của Phật đó, nằm ở nơi pháp thân Phật hết. Bây giờ cái tội như vậy có tiêu trừ hay không bằng cách tạo tượng Phật? Phật nói Di Lặc Bồ Tát, nếu chúng sinh kia chính pháp nói là phi pháp, phi pháp thì lại nói là chính pháp. Nếu chỉ dùng miệng nói chứ không hoại chính kiến, bây giờ nó phải có một trường hợp là chỉ dùng miệng nói thôi. Mà cái chính kiến, cái kiến nó chưa có phải là tà kiến, cái kiến riêng của vị đó đó. Sau đó vị đó phát sinh cái tín tâm ưa thích tạo hình tượng Phật thì ác nghiệp trước này chỉ hiện ra nơi cái thân hiện tại thọ báo nhẹ thôi, không đọa ác đạo. Xong vị đó chưa có thể nào giải thoát sinh tử liền được. Tức là vị đó mà đi theo con đường giải thoát sinh tử, con đường nhị thừa đó, thì không có thể được, mà nó còn bị dây dưa, còn bị chướng, nhưng mà không có bị đọa ác đạo, tránh được cái ác đạo. Nhưng mà đây Đức Phật nói là chỉ dùng miệng thôi. Cho nên mình thấy đến đây cho mình thấy là có cái pháp thân, đó là cái gốc, đó là nơi cái kho của công đức Phật. Mà tạo tượng Phật là một cái là để mình lấy ra cái công đức từ nơi pháp thân Phật. Cho nên nếu mình phá chính cái chỗ đó nữa, thì là coi như nó tiêu rồi. Nhưng mà Đức Phật nói nếu cái người đó chứng kiến nó chưa có hủy hoại, nó mới chỉ nơi miệng nó nói ra, thì nó như vậy đó. Cho nên cái vấn đề đi thuyết pháp hồi xưa đó, hồi còn còn bên Việt Nam đó, mình có nghe nói, nhưng mà sau này á thì mình biết sau này là mình tiếp nghĩa là gọi là được biết rõ, thì cũng chưa có tìm hiểu cái đó là về Tây Tạng. Ngày xưa bên Việt Nam mình nghe nói ở Tây Tạng đó, khi mà con nói pháp á, mà một vị thầy mà đi nói pháp mà không đúng chính pháp á, là bị xử tử. Nên hồi đó mình nghe như vậy cũng thấy giật mình á, đúng. Nhưng mà sau này thì không có thấy nghe nói cái đó. Có lẽ đó là một cái ta, từ xưa hay sao ta đồn thế nào không biết. Nhưng mà hay là mình cũng chưa tìm tòi xem nó ra có cái chuyện nó không. Tức là hễ mà nói không đúng pháp là bị xử tử. Nhưng mà sau này thì biết là bên Tây Tạng học pháp rất kỹ, và không phải ai cũng cứ tự động mà nói pháp, phải tốt nghiệp đàng hoàng mà học rất kỹ. Cho nên vì thế đó, nó một cái chắc chắn bảo đảm. Và đồng thời bên Tây Tạng lại tông phái rất là mạnh, cho nên nó phải tùy thuộc vào tông phái. Mà các tông phái có cái ý kiến tranh luận với nhau khác nhau nữa. Cho nên vấn đề đó là mình biết rằng là nó không phải là nó thống nhất để rồi nói là người đó nói không đúng chính pháp. Nhưng mà khi mà nói đúng chính pháp đây, nói phi pháp ở đây, tức là mình đi mình xác định, xác định là đây là Phật pháp, đây đây là Phật pháp, nhưng mà thực ra nó không phải. Là cái đó nó cũng xuất phát từ cái chỗ mình chưa có nắm vững cái giáo lý của Đức Phật, mình chưa có hiểu rõ, chưa học kỹ mà đi mình nói, thì nó cũng có cái nặng và cũng có cái nhẹ. Thì những cái điều mình nói nó thuộc về thiện thế gian, mình cho nó là Phật pháp, thì ít nhiều gì nó vẫn nhẹ. Và cái nặng nhẹ nó lại có ăn thua nơi cái ảnh hưởng đến cái người nghe nữa. Nếu cái người nghe nó mà người ta tin là người ta lại bị lệch lạc á, thì tự nhiên là cái thuyết của mình nó sẽ bị phạm vào cái đó. Còn nếu mà một vị pháp sư mà nói đúng chính pháp á, thì nó không có bị gì hết. Cái người nghe hiểu lầm hay chấp trước thì đó là cái lỗi của cái người nghe. Đó. Còn nếu mà mình đã thuyết không đúng pháp mà mình cứ xác định là Phật pháp là như thế, thì cái điều đó là nó làm cho cái người nghe nó bị sai lạc, thì tội nó càng nặng. Nhưng mà do con người mình ấy, nó vô tri, đây nó là nó không hoại chính kiến, tức là nó chưa có chấp nhận một cái tà kiến nào. Nếu khi nó chấp nhận cái tà kiến, mà thường tà kiến là cái bản thể của tất cả mọi tà kiến, nó là cái nó bác bỏ cái nhân quả. Cho nên thì cũng có ở trên net cũng có một ông thầy ông nói rằng là kinh điển Đại Thừa lúc nào cũng hăm dọa người ta là đọa địa ngục này nọ hết. Thì khi ông nói như vậy, viết ra tức là nói, thì nếu nó chỉ là ở nơi miệng thôi, còn nếu ở trong kiến của ông vẫn tin nhân quả. Đó, ông bảo cái đó là hăm dọa, nhưng mà ông vẫn tin nhân quả, thì nếu ông tạo tượng Phật đó, ông sẽ tránh được đọa ác đạo. Còn nếu mà ông chấp nhận một cái ý kiến là không có nhân quả đó, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật ở đây không nói ra, nhưng mà rõ ràng cũng được, đạo tượng Phật cũng được. Cho nên tin thích rồi tạo tượng Phật thì ác nghiệp trước này chỉ hiện ra nơi cái thân hiện tại thọ báo nhẹ thôi, không đòi ác đạo. Nhưng mà đòi giải thoát sinh tử thì chưa thể được, tức là còn luân hồi. Di Lặc rồi đến tội, cái tội mà hủy pháp thân của Phật. Bây giờ còn một tội, một tội nữa. Thì câu hỏi số 4, cái tội này là trong kinh luôn luôn nói là vật của Phật và Tăng, đặc biệt là vật của Tăng, ăn trộm vật của Tăng. Di Lặc hỏi, nếu có người trộm vật nơi tháp của Phật và trộm vật của Tăng, vật của Tăng bốn phương, vật của Tăng hiện tiền, tự dùng và cho người khác coi như là vật của mình, thì Thế Tôn thường nói dùng vật của tháp Phật và vật của Tăng tội ấy rất nặng. Xong chúng sinh kia sau khi làm tội ấy rồi, trong thâm sâu tự hối trách, khởi cái tâm tịnh tín tạo tượng Phật, thì các tội như thế kia có diệt trừ chăng? Phật bảo Di Lặc Bồ Tát, nếu chúng sinh kia từng dùng các vật này sau tự cảnh tỉnh, mang lòng hổ thẹn hối hận thâm sâu, y theo số đó đền bù cho đủ, thề không phạm nữa, thì ta sẽ nói với ông một ví dụ như vậy. Như có một người nghèo trước mang nợ nhiều, bỗng gặp kho tàng được vô lượng châu báu, cho nên trả hết các nợ rồi, vẫn còn dư biết bao tài sản khác. Thì theo thí dụ đó, phải biết cái người này, người mà trộm vật, tăng vật cũng giống như vậy. Nếu bồi thường các vật kia rồi để tạo tượng Phật, thì miễn khỏi các khổ hoạn, vĩnh viễn được an lạc. Cho nên giờ đến cái tội mà thường nói trong kinh, thì cái tội này nó nặng, cho nên làm chi sự đối với vấn đề này rất nguy hiểm. Chi sự phải thông hiểu rất là kỹ lưỡng về giới luật, về vấn đề vật của Tăng, vật của Phật, vật của Pháp, tất cả những cái vấn đề đó sử dụng không đúng, xài không đúng, đều bị cái tội rất nặng. Ở trong kinh nói là rất nặng. Nhưng mà cái tội này thì lại có một cái cách giải quyết rất là ổn thỏa, rất là đền bù được. Tức là khi mà mình lấy vật của Tăng rồi, mình biết đó là vật của Tăng, thì mình phải bồi thường. Thì được được vật của Tăng thì ở đây nói là vật của Tăng kỳ, tức là vật của Tăng nói chung. Thì Tăng nói chung chia ra làm hai, tứ phương Tăng, Tăng bốn phương và Tăng có mặt ngay tại chỗ, gọi là hiện tiền. Tăng bốn phương là tất cả vị tỳ khưu cũng như tỳ khưu ni mà thọ giới của Đức Phật rồi đều thuộc về Tăng bốn phương. Bốn phương hay là mười phương là giống nhau, thập phương Tăng người ta nói hay tứ phương Tăng. Còn hiện tiền Tăng là cái vật là những vị Tăng có mặt ngay tại chỗ. Thì thường thường khi mà một người Phật tử người ta cúng dường là cái cúng dường như vậy là cúng dường cho Tăng, thì cái chữ Tăng đó nó là cái tứ phương Tăng. Khi người Phật tử người ta cúng dường, ta bảo cái này con cúng dường cho mấy thầy, ví dụ ở chùa mình có năm thầy, người ta là con cúng dường năm cái khăn quàng cổ này cho năm thầy, đó là cúng cho hiện tiền Tăng. Thì năm cái khăn đó nó trở thành là Tăng, nó là vật của mỗi một vị thầy. Khi mà nó chưa có chia ra thì nó kêu là vật của Tăng hiện tiền. Còn khi mà con cúng cho Tăng, là nhất là Tăng Bảo á, cái chữ Tăng Bảo nó chỉ cho tứ phương Tăng, thì lúc bây giờ nó cái vị chi sự đó nó phải cất vào kho, chứ không được chia cho hiện tiền Tăng, phải cất vào trong kho. Và tất cả những cái vật mà thuộc về hiện tứ phương Tăng á, thì bất cứ một ông Tăng ở đâu, ông xuất hiện, ông đến nơi chỗ này, thì ông đều có phần ở trong cái tứ phương tăng vật hết á, cái vật của tứ phương tăng hết. Thì thường thường nói dễ dàng nhất là gạo, đó, gạo và đồ ăn là của tứ phương tăng. À, chỗ ở, giường, màn, mùng, nệm là của tứ phương tăng. Tức là tăng nào đến cũng có quyền, có phần ở trong cái chỗ ở này, ở trong cái ngô, cái giường, cái mền, cái gối. Nhưng mà khi nó là vật riêng của một vị tăng nào á, thì đó là sở hữu riêng của vị tăng đó. Ví dụ như người ta cúng, con cúng cái này để mà mua mùng mền, à, rồi mình mua mùng mền vậy, vậy là cho tứ phương tăng. Còn khi người ta bảo con cúng cái này, còn có cái mền này nó đắp nó nhẹ nó gì cúng cho thầy, thì lúc đó là nó của mình, nó là của riêng mình. Khi mà nói là Phật của Thiện Điện Tăng thì phải chia nhau, chia những người có mặt ở trong chùa đó. Còn khi mà cúng riêng cho mình, nó là của mình, thì lúc bây giờ mình được xài, mình được xài mà không các người khác không được xài đến. Tứ phương tăng đến cũng không được đụng đến, nhưng là những cái vật ta cúng cho tăng thì là tứ phương tăng đều có phần trong đó. Cho nên khi mà nấu cơm ra, khi mà mình nấu cơm ra thì cái gạo nó trở thành ra là đem ra cho tứ phương tăng dùng. Nhưng mà khi mà chưa đến cái lúc nấu cơm á, mà mình vào trong nó, ví dụ nó với bao mì gói đi chăng nữa, mình lấy ra mình nấu á, là mình lấy vật của tứ phương tăng. Bây giờ đói quá vào lấy vào trong kho, tất cả những cái gì để trong kho vậy nó coi là tứ phương tăng. Thì vào trong đó mình lấy và đem ra như vậy á, là mình bắt đầu là lấy của không cho, tức là chữ trộm. Thì lúc đó đó mình mà nhớ ra thì đi mua về để trả lại thì không sao hết. Như vậy. Cho nên là rằng là bao giờ mà chi sự mang ra cho dùng thì lúc bây giờ mình được quyền dùng, và bất cứ tăng ở đâu đến cũng đều được quyền dùng. Nên là như vậy. Cho nên cái vị chi sự nó phải biết cách sắp xếp nếu muốn đúng theo luật, và để tránh đi những cái nghiệp mà đôi khi bị nói ở trong kinh là rất nặng, thì đó là mình phải biết những cái đại khái tất cả những cái vậy. Thì rồi tạm đến đây để mình nghe những cái nghiệp mà mình chưa ít khi mà mình để ý đến lắm, rồi mình sẽ nghe tiếp ngày mai là còn phạm nhiều tội, kế đến là sẽ đến những cái nghiệp khác nữa. Đức ngài Di Lặc có đưa ra, nên có thể nói là bảy câu hỏi. Nguyện đem